Trà My hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA phát thanh tối thứ ba hàng tuần.
Từ lúc sinh ra thương sao hai tiếng mẹ cha, rồi lúc đi xa.
Trong thời gian diễn ra các cuộc họp thượng đỉnh ASEAN và Đông Á ở Hà Nội tuần qua, tình hình nhân quyền của Việt Nam được cộng đồng quốc tế, giới truyền thông cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới nhắc tới nhiều, đặc biệt là các vụ bắt bớ blogger, các vụ xét xử những nhân vật bất đồng chính kiến ôn hòa, mà trong đó có các bản án tới 9 năm tù giam dành cho ba nhà hoạt động công đoàn trẻ tuổi ở phía Nam. Trong chuyên mục tạp chí Thanh Niên hôm nay, Trà My mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện của ba người bạn trẻ này nhé.
Nhịp tim rung lên khi nghe bài hát quốc ca. Từ trái tim ta mong yêu thương đến mọi nhà.
Phiên tòa ở Trà Vinh hôm 26 tháng 10 tuyên phạt ba nhà hoạt động trong độ tuổi 20 gồm Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh mỗi người 7 năm tù về tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo điều 89 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Tin cho hay ba thanh niên này đã rải truyền đơn tại Trà Vinh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cổ suý dân chủ, đồng thời kêu gọi công nhân xí nghiệp giày Vĩnh Phong ở Trà Vinh tranh đấu đòi cải thiện lương bổng và quyền lợi của người lao động, mà theo báo chí trong nước mô tả là lợi dụng các vấn đề còn thiếu sót trong chế độ lao động và tiền lương của công nhân để tuyên truyền, kích động công nhân đình công, biểu tình. Trong số ba bạn trẻ này, có anh Đoàn Huy Chương từng bị kết án 1.5 năm tù giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ hồi năm 2007. Anh là một trong những sáng lập viên của Hiệp hội Đoàn kết Công nông, một tổ chức độc lập, không được nhà nước công nhận. Nói về phiên tòa xét xử con trai mình liên quan tới những hoạt động cổ võ cho quyền lợi của người lao động, ông Hoàng, thân phụ của anh Quốc Hùng, người bị tuyên án 9 năm, không kìm được bức xúc.
Nó xử gì thế kỳ quá, tôi thấy là nó không có đúng sự thật. Tụi nó làm nó để giúp những người trong công nhân có đồng tiền lương khá hơn. Rồi cho công nhân có bảo hiểm gì cái nọ, rồi nó sao nó cũng có trách nhiệm, nó phản động tùm lum hết. Nói thì nó ép hoài, nó không cho mình nói. Hỏi mình câu nào mình trả lời không nói, mình nói tiếp. Nó ép lời cùng hoài, nó không cho mình nói nữa. Thì nó ép cùng, nó cùng, nó cũng cho mình có tội nữa. Nó không có vi phạm gì mà đánh đổi mà lãnh án 9 năm. Tôi thấy hơi quá đáng. Phải có già tiếng nói để cho con tôi nói nhẹ tội hay là cũng khoan hồng mới được. Chứ tôi mình đã giúp cho những người cán bộ cũng có công nhân viên có công an việc làm, cũng có những người lương có điều để sống chứ. Sao bị cái tội mà cái tù phát rồi thì ra lật đổ chính quyền là sao?
Ông Hoàng cho biết thêm, lần gặp đầu tiên tại tòa, sau 8 tháng con trai ông bị tạm giam, tình trạng sức khỏe và tinh thần của anh Hùng sa sút trầm trọng.
Tinh thần nó là xuống nhiều lắm, ốm mà khai phải có người đi kẻ, giúp sức dữ lắm. Có thể là nó bị ép cung nữa. Nó là lao láo như người mất hồn mất trí gì đó. Tôi thấy những ép cung nó đánh đập gì đó là có thể là vậy.
Bản án 7 năm dành cho cô gái 25 tuổi, Đỗ Thị Minh Hạnh, đã khiến gia đình và bạn bè của cô bàng hoàng, tuyệt vọng. Vì theo nhận xét của những người quen biết cô, Hạnh là một cô gái rất nhiệt tâm với xã hội.
Cô Hạnh là một cô gái rất là bộc trực, mạnh mẽ và thẳng thắn, và rất có nhiệt huyết với cả xã hội. Thì thỉnh thoảng cô cũng có bày tỏ những cái bức xúc với những cái tiêu cực trong xã hội. Hạnh là một người cũng tương đối là khách quan, có lẽ cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn, khách quan hơn về trường hợp của Minh Hạnh. Tôi nghĩ là nhà nước có lẽ là cũng hơi lo xa. Chứ còn thực ra thì một người như vậy không thể phải là phá rối được.
Sức khỏe và tinh thần của thân mẫu cô Hạnh, bà Ngọc Minh, đã suy sụp hoàn toàn trước bản án của tòa. Phải mất nhiều lần liên lạc, chúng tôi mới thực hiện được cuộc trao đổi với bà, vì bà không nén được cơn xúc động trước nỗi đau quá lớn này.
Tôi thấy là hình như có cái gì đó không ổn, bọn tôi nó bị oan, nó kêu mà không được. Cơ lên tiếng phát biểu nhưng mà tòa không cho. Sau khi tòa xử xong thì 3 ngày sau thì chúng tôi, tức là ngày 29 đây, chúng tôi đi xuống như đó và xin vào thăm cháu. Thì được tại trại giam Công an huyện Trà Vinh cho phép chúng tôi vào gặp mặt. Tôi có hỏi cháu là con có khả năng không, thì cháu nó chần chừ, nó có vẻ e ngại. Nó bảo rằng là thôi. Hỏi tại sao thì nó bảo rằng là nếu mà nó không kháng án thì nó được giảm 50%, tức là chỉ ở tù 3 năm rưỡi rồi về thôi. Còn là kháng án tính rồi cũng chẳng ăn thua gì. Lúc mà chúng tôi ngồi nói chuyện á thì công an đông lắm ạ, và họ nói nếu mà ngoài cái vấn đề mà sức khỏe mà nói về bằng án là họ không cho gặp nữa. Bây giờ chưa biết tin tức là cháu có kháng án hay không. Ngày hôm nay á, con gái tôi chị nó mới xuống hít xin á để coi thì gặp cháu, thì cháu có kháng án hay là vì một cái chuyện gì đó mà cháu không dám kháng án. Cháu làm đơn kháng án thì chúng tôi mới mời luật sư ạ. Và ba của chú Hùng cũng vậy, rồi vợ của chú Trương cũng vậy, cũng mong ước cho là người thân của mình kháng án, nhưng mà người nhà đi quanh không biết làm sao để gặp được các bị cáo để mà biết được là có kháng án hay không. Công an không cho, và khi mà lên hỏi trên tòa thì tòa nó hết thẩm quyền rồi. Và bây giờ kêu lên các cấp cao nữa thì chúng tôi biết kêu ở đâu. Cho nên bây giờ tôi cũng biết làm sao, chỉ làm sao cứu con tôi được. Tôi chỉ cảm thấy đau khổ thôi, còn bình tĩnh được nữa. Từ khi mà cháu bị bắt thì tôi nghĩ rằng là nếu cháu có tội nặng nhà gì thì nhà nước không phép. Cho tôi, chúng tôi cũng không dám nghĩa là phản đối hay là than phiền một cái gì cả. Nhưng mà đến khi mà kết án á thì tôi thật là bàng hoàng và ngỡ ngàng. Tôi không ngờ đến mức độ như vậy. Tôi không còn biết cái gì để nói nữa. Và bây giờ tôi rất là lo sợ cháu không dám kháng án, mà không biết kháng án rồi cháu được cái gì không.
Bà mẹ đau khổ kể tiếp.
Lúc mà tôi đi thăm lần thứ tư á, thì tôi có hỏi cháu có mượn luật sư không. Thì nó bảo là con việc làm con rất là trong sáng, cho nên con không cần phải mời luật sư để cho tốn tiền, con tự bào chữa được. Tôi lên mạng tôi tìm hiểu hết rồi, tìm hiểu tất cả những cái người mà cũng bị tội với nhà nước về cái vấn đề mà bất đồng chính kiến gì đấy. Thì tôi thấy rằng họ ở cái điều gì mà 88 với 79 đâu không à. Nhưng mà toàn là 5 năm với 3 năm, cao nhất là 5 năm. Nhưng mà con tôi nợ được 89 là cái nhẹ nhất, mà nó lại bị phán 7 năm. Thành thực ra tôi rất là bàng hoàng. Tôi không biết tin ai mà không biết hy vọng vào ai hết. Cũng bé này nó hiếu thảo và rất là thương người. Đi giúp như nghèo, đi ra ngoài đường thấy người ta lượm bịch đi lông còn mấy chục ngàn là cho hết. Thấy người ta bị té đi thương người xe áo ra băng bò đưa lên bệnh viện chăm sóc. Rồi tên nó lại bị như tù, tôi đau lòng lắm. Con tôi nó kêu oan ở trong tòa á. Trước khi về á, nó kêu chị, nó gọi chị ơi em oan lắm chị ơi. Xong rồi nó đi ra ngoài, nó ngồi nó hát anh Trương ơi, anh Hùng em hát cho anh nghe nha. Chúng ta sống chết có nhau, nó cầu cái công an dúi đầu nó đập nó vào trong thùng xe.
Ba nhà hoạt động trẻ Hạnh, Trương và Hùng cũng bị chính quyền Việt Nam cáo buộc là đã nhận tiền của một tổ chức phản động ở hải ngoại có tên là Ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam, trụ sở tại Ba Lan, do ông Trần Ngọc Thành sáng lập để tiến hành các hoạt động tranh đấu của mình. Ông Ngọc Thành phản hồi trước cáo buộc này.
Nhà cầm quyền ở Việt Nam luôn luôn vu cáo những người bị họ bắt, tức là một là nhận tiền của người nước ngoài, hai nữa là gây rối an ninh trật tự. Có Hạnh, anh Hùng và anh Trương là những cái tấm gương điển hình cho cái thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay tranh đấu cho vì bất công của xã hội và giúp đỡ những người nghèo, giúp đỡ những người dân oan và giúp đỡ những người công nhân, những người thấp cổ bé họng, thì lẽ ra họ phải được những người cầm quyền xã hội trân trọng. Nhưng mà vì là cái nhóm người cầm quyền hiện nay, vì cái bảo vệ quyền lực cũng như là quyền lợi tham nhũng của họ, thì họ luôn luôn vu cáo những người tranh đấu vì quyền lợi của dân tộc cũng như quyền lợi của nhân dân nói chung, đẩy họ vào vòng lao lý. Trên 10.000 công nhân đình công ở Mỹ Phong, huyện Tiệu Cần vì giới chủ ăn quỵt lương của công nhân, rồi là công nhân bị khấu trừ vô lý, rồi cái việc khen thưởng không công bằng trong việc tính toán tiền lương, một số cái chủ lại xúc phạm nhân phẩm của công nhân nữ, thì đây là những cái điều mà báo chí của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra, chứ không phải là anh Hùng hay anh Trương hay là Công Minh Hạnh mà suối bẩy hay là kích động được là trên 10.000 người đình công.
Trước khi phiên tòa diễn ra và ngay sau phiên xử kết thúc, hàng loạt các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đã ra thông cáo, đồng loạt lên án bản án của ba nhà hoạt động trẻ Hạnh, Trương, Hùng và yêu cầu Việt Nam phải phóng thích họ vô điều kiện. Trong số này có các tổ chức như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới hay Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch. Từ trụ sở ở New York, bà Elaine Peterson, Phó Giám đốc Phân vụ Châu Á thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, lên tiếng với đài VOA.
We do know that in Vietnam recently there has been a large crackdown on labor activists. Chúng tôi biết rằng trong thời gian gần đây ở Việt Nam có một chiến dịch đàn áp lớn đối với các nhà hoạt động công đoàn. Quan điểm của chúng tôi là bất cứ người nào có những hoạt động ôn hòa, vận động cho quyền lợi của người lao động mà bị bắt giữ là bất hợp pháp. Họ không nên bị buộc tội. Việt Nam có những luật lệ về an ninh quá rộng, tạo điều kiện cho chính quyền cầm tù những ai có những hoạt động mà bất cứ xã hội nào cũng nên cho phép. Những hoạt động được bảo đảm dưới bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Những tội danh mà Việt Nam nêu ra nên dành cho những ai tìm cách gây bạo động chống chính phủ. Chúng tôi cho rằng, ngay từ đầu, cả ba người này đã không nên bị bắt giữ, chứ đừng nói đến việc họ bị tuyên án tù. Các nước viện trợ cho Việt Nam và giới đầu tư vào Việt Nam nên lên tiếng kêu gọi chính quyền Hà Nội đối xử đứng đắn với công dân và phóng thích tất cả những người bị cầm tù vì có những hoạt động đấu tranh ôn hòa.
Đường ta đi có nước mắt nụ cười, đường ta đi bao hiểm nguy ngăn lối, dù gian nan lòng vẫn tin một ngày được nhìn thấy quê hương đổi thay. Hãy hát cùng nụ cười.
Chúng ta vừa nghe ý kiến của giới bảo vệ nhân quyền cũng như từ những người thân bạn bè của ba nhà hoạt động trẻ Minh Hạnh, Huy Chương và Quốc Hùng về các bản án từ 7 đến 9 năm tù giam dành cho những hoạt động của họ, tranh đấu vì quyền lợi của người lao động. Trước khi tạp chí Thanh Niên trở lại với quý vị trong một câu chuyện mới vào tuần sau, Trà My thân mời bạn nghe đài khắp nơi cùng chia sẻ quan điểm và trao đổi với các độc giả khác về bản án này ngay bên dưới bài viết đăng trên website của VOA ở địa chỉ www.voatiengviet.com trong chuyên mục tạp chí Thanh Niên hoặc trên trang Facebook ở địa chỉ http://www.facebook.com/voatiengviet cũng như trên trang Yahoo 360 độ của Đài Voa ở địa chỉ http://vn.360plus.yahoo.com/voavietnam/. Tạp chí Thanh Niên xin hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn vào giờ này trong buổi phát thanh thứ ba tuần tới. Trà My thân ái kính chào quý thính giả.
Hãy đến cùng chúng tôi góp sức vào tình người để dựng xây quê hương rạng ngời.